mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19, từ câu 1 đến 11. Bấy giờ, ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói, kính chào vua dân Do Thái, rồi vả vào mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái,
đây, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.
Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ,
đây là người.
Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng,
đóng đinh nó vào thập giá.
Ông Phi-la-tô bảo họ,
các người cứ đem ông này đi, mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.
Người Do Thái đáp lại,
chúng tôi có lề luật, và chiếu theo lề luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa.
Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su,
ông từ đâu mà đến?
Nhưng Đức Giê-su không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người,
ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?
Đức Giê-su đáp lại, Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19 từ câu 12 đến câu 16. Đức Giê-su bị kết án tử hình. Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha người. Nhưng dân Do Thái kêu lên rằng,
nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar.
Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là nền đá. Tiếng Hy-ri là Gapata. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, ông Phi-la-tô nói với người Do Thái,
đây là vua các người.
Họ liền hô lớn,
đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá.
Ông Phi-la-tô nói với họ,
chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?
Các thượng tế đáp,
chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar.
Bấy giờ, ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19, từ câu 17 đến 22. Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá. Vậy, họ điệu Đức Giê-su đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hy-ri là Gôn-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi, Giê-su Nazareth, vua dân Do Thái. Trong dân Do Thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy-ri, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô,
xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái.
Ông Phi-la-tô trả lời,
ta viết sao cứ để vậy.
theo Thánh Gioan, đoạn 19 từ câu 23 đến câu 24. Lính tráng chia nhau áo sống của Đức Giêsu. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau,
đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.
Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, còn áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.
Phúc âm theo Thánh Gioan, đoạn 19, từ câu 25 đến 27. Đức Giêsu và thân mẫu của người. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19 từ câu 28 đến câu 30. Đức Giêsu chết trên thập giá. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19, từ câu 31 đến 37. Đức Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập." Lại có lời Kinh Thánh khác: "Họ sẽ nhìn lên đứng, họ đã đâm thâu."
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19 từ câu 38 đến câu 42. Đức Giêsu được mai táng. Sau đó, ông Joseph, người Arimathê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái, ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái.
nơi Đức Giêsu bị đóng đinh, có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.